Vãn Đinh gửi ảnh và thời gian cho Tĩnh Giao, chỉ hỏi bên mua có chấp thuận tháo dỡ trước ngày ký hay không. Quản lý bên mua không trả lời, song tin nhắn đã được đánh dấu đã đọc. Cô đeo ba lô, lên xe Minh Triết. Mộc Vũ không còn ai ở, đèn tắt, nước cạn, cổng khóa. Nhưng giờ Vãn Ninh đã biết bảy chìa không phải biểu tượng mơ hồ của một lời hứa. Chúng mở bảy ngăn cụ thể trong chiếc tủ mà Cảnh Hào đang vội vàng mang đi. Cô không còn nhà để quay về. Đổi lại, cô đã biết phải đưa ai trở về trước khi căn nhà mất hẳn. Người đầu tiên sau Lâm Tuệ San và Kỷ Minh Chiết mà Tô Vãn Ninh tìm được là người bán cháo đêm dưới chân cầu phía Tây Vân Khê. Bà từng thuê phòng 4 ở Mộc Vũ, rời đi sau khi con trai bị hàng xóm chế giễu vì gia đình nghèo. Bà còn giữ chìa, nhưng không muốn trở lại nơi gợi nhớ những năm phải xin khất từng tuần tiền phòng. Mà Nhã cầm cho tôi nợ, điều ấy đúng, người phụ nữ nói trong lúc khuấy nồi cháo, nhưng lòng tốt cũng làm người nhận thấy mình thấp đi. Ngày rời nhà, tôi thề không bước vào con ngõ ấy nữa. Vãn Ninh đặt lên quầy một phong bì. Bên trong là khoản cọc cũ cộng phần tiền sửa mái chưa đối chiếu, được trích từ số tiền tiết kiệm cô dành để chữa căn phòng ẩm. Cô không bảo đó là tiền mẹ gửi, cũng không dùng nó đổi lấy chìa. Cháu chưa biết vì sao mẹ cháu giữ khoản này, cháu chỉ biết cô đã chờ quá lâu, cô nhận lại trước, còn ngày mai, nếu cô không muốn đến, cháu tôn trọng. Nghe tất cả đã phải đi, người bán cháo lấy từ cổ áo ra chiếc chìa đồng và nói sẽ suy nghĩ. Người tài xế giao hàng giữ chìa trong hộp đồ nghề suốt 10 năm, nay anh sợ Cảnh Hào tung chuyện nợ cũ, khiến mình mất việc. Cô cần chìa thì cầm, anh ta nói, nhưng tôi không xuất hiện, tôi không thể mất việc.